tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ và các thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 1 đến câu 15. Trước lẽ vừa qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, có ý định nộp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên bấy giờ, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Chúa Giêsu trả lời: Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Chúa Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Chúa Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Thánh sử Gioan đã bắt đầu trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ như thế. Chúa Giêsu trong bữa tiệc vượt qua ngày hôm ấy, đã biết rằng đây là lần cuối cùng Người ăn lễ vượt qua với các môn đệ trước khi trở về cùng Chúa Cha. Người biết rằng một trong các môn đệ sắp phản bội mình, một môn đệ khác sẽ chối từ mình, và ngay đêm đó họ sẽ bỏ rơi Người. Chúa Giêsu đã có thể loại trừ họ để thu nhận những môn đệ mới, nhưng Người không làm như thế. Trái lại, Người tiếp tục bày tỏ cho họ thấy tình yêu của Người. Người đã hạ mình, cúi xuống rửa chân cho các ông. Hành động của Người làm cho các ông ngỡ ngàng. Phêrô đã không muốn chấp nhận điều đó. Thầy mà rửa chân cho con không đời nào chịu đâu. Hành động rửa chân của Chúa Giêsu không chỉ làm cho các môn đệ hiện diện trong nhà tiệc ly chiều đó bàng hoàng, nhưng có lẽ vẫn còn làm cho chúng ta ngày hôm nay cảm thấy ngỡ ngàng, đặt câu hỏi: Sao Chúa Giêsu phải làm như thế? Trước sự từ chối của Phêrô, Chúa Giêsu đã trả lời: Nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Điều này có ý nghĩa gì? hành động của Chúa Giêsu không chỉ là một diễn tả đơn thuần của tình yêu, nhưng còn là sự bày tỏ của tình yêu cứu độ. Thật vậy, Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ của Người. Điều này các ông đã rõ trong những năm tháng đi theo Người. Nhưng hành động của Người ngày hôm nay còn hướng đến một ý nghĩa sâu xa và thiết yếu hơn. Việc rửa chân của Người ngày hôm nay ám chỉ đến cái chết mà Người sẽ lãnh nhận cách tự nguyện khi phân phục thánh ý Chúa Cha. Và cũng vì yêu thương con người tội lỗi, cái chết có ý nghĩa thanh tẩy tội lỗi. Người đã khiêm nhường tự hạ khi cúi xuống rửa chân hôm nay, nhưng Người sẽ còn tự hạ hơn nữa, đến tận cùng sâu thẳm của sự tự hạ là cái chết nhục nhã trên thập giá, như Thánh Phaolô đã viết. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đã thanh tẩy các tông đồ khỏi những lỗi lầm mà họ đã phạm. Chính tình yêu này cũng thanh tẩy chúng ta, làm cho chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và được trở lại địa vị con Thiên Chúa. Tình yêu Người chan hòa dành cho tất cả mọi người, những ai tin vào Người sẽ được thanh tẩy khỏi tội lỗi và đi vào chia sẻ gia nghiệp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đón nhận tình yêu của Người. Có những người đã chối từ tình yêu của Người vì họ chạy theo những cám dỗ, những hào nhoáng mà họ nghĩ là tình yêu, là cứu cánh của cuộc đời. Có những người từ chối tình yêu của Người vì họ nghĩ họ không cần được thanh tẩy, không cần tình yêu cứu độ của Người. Chúng ta cũng có thể là những người đã từ chối Chúa như Phêrô, hay phản bội Chúa như Giuđa. Chúng ta cũng có thể là Phêrô khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có người khác phản bội hay chối từ Chúa, mà không nhận ra là chính chúng ta đã phản bội và từ chối Chúa khi chúng ta xấu hổ và ngần ngại nói về Chúa cho những người xung quanh, khi chúng ta không bày tỏ niềm tin của mình trước công chúng. Chúng ta lên án người khác mà không thấy chính chúng ta cũng là những người tội lỗi. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mọi người đến với Người, phá tan những rào cản của kiêu căng, ích kỷ, thù ghét, những thứ đã ngăn cản chúng ta đến với tình yêu vô biên, giàu lòng thương xót của Người. Người mời gọi chúng ta, hãy để cho Người thanh tẩy chúng ta bằng tình yêu của Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá, để thanh tẩy chúng ta khỏi vết nhơ của tội lỗi. Được thanh tẩy trong tình yêu cứu độ của Người, chúng ta cũng được mời gọi theo gương của Người thanh tẩy anh em bằng tình yêu của chúng ta. Chúng ta yêu thương, tha thứ cho anh em, để những ganh tị, bất hòa, giận hờn, thù ghét sẽ được tình yêu rửa sạch. Chúng ta hãy biết hy sinh cho anh em như Người đã hy sinh cho chúng ta. Chúng ta hãy biết cúi xuống để phục vụ anh em mình như Người đã dạy chúng ta. Tình yêu đòi phải có sự khiêm nhường, tự hạ, để nhận ra những nhu cầu của anh em. Tình yêu mà không có hy sinh chỉ là tình yêu giả dối, như mẹ Teresa thành Calcutta đã nói. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra Chúa vì Chúa đã luôn yêu thương chúng con bằng tình yêu tuyệt đối, dù chúng con đã nhiều lần chối từ tình yêu của Chúa. Chúa đã yêu thương chúng con, đã yêu thương đến chết để thanh tẩy chúng con sạch tội lỗi và đưa chúng con vào tham dự bàn tiệc yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng chính tình yêu của chúng con, một tình yêu chân thật, khiêm nhường, tự hạ, và dám hy sinh cho anh em mình. Amen.
Con vững tin tình Chúa nhân hiền, con vững tin tình Chúa vô biên, con vững tin tình Chúa ân thiên, tình yêu Ngài miên viễn, giang cánh say Ngài đón đưa con, trong trái tim Ngài ủi an con, đôi mắt hoen lệ thứ tha con, tình Chúa yêu mãi vẹn cho.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các dự án chống bắt trẻ em lao động nô lệ và đi lính. Sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của Văn phòng Công giáo Quốc tế về trẻ em, gọi tắt là VICE, và Ngài đặc biệt chống lại tệ nạn bắt trẻ em lao động như nô lệ và phải đi lính. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện văn phòng VICE được thành lập sau khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 lên tiếng bênh vực trẻ em hậu Thế chiến thứ hai. Từ đó tổ chức này luôn dấn thân thăng tiến các quyền của trẻ em và góp phần vào Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc cách đây 25 năm về việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay, điều quan trọng là tiếp tục thi hành các dự án chống lại tệ nạn trẻ em phải lao động như nô lệ. Trẻ em bị xung vào quân ngũ và mọi thứ bạo hành chống trẻ vị thành niên. Nói một cách tích cực, cần tái khẳng định quyền của trẻ em được lớn lên trong một gia đình, với cha với mẹ, có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự phát triển và trưởng thành tình cảm của các em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những điều trên đây đồng thời cũng bao gồm quyền của các cha mẹ được giáo dục con em mình về luân lý và tôn giáo. Và về vấn đề này, tôi muốn bày tỏ sự phủ nhận của tôi đối với mọi sự thí nghiệm giáo dục trên trẻ em. Không thể thí nghiệm trên trẻ em và người trẻ. Những kinh hoàng trong việc lèo lái giáo dục, như chúng ta đã thấy trong các chế độ độc tài diệt chủng hồi thế kỷ 20, vẫn chưa biến mất. Chúng còn có tính chất thời sự, dưới những bộ áo và đề nghị khác nhau, dưới chiêu bài tân tiến. Chúng thúc đẩy các trẻ em và người trẻ tiến bước trên con đường độc tài của tư tưởng duy nhất. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, làm việc cho các nhân quyền đòi phải luôn giữ cho việc huấn luyện về nhân loại học được sinh động, được chuẩn bị kỹ lưỡng về thực tại con người, và biết trả lời cho những vấn đề và thách đố do các nền văn hóa hiện đại đề ra, cũng như não trạng được phổ biến qua các phương tiện truyền thông. Đối với anh chị em, vấn đề ở đây là cống hiến cho các vị lãnh đạo và nhân viên một sự thường huấn về nhân loại học trẻ em, vì các quyền lợi và nghĩa vụ có nền tảng nơi nền nhân loại học ấy, và việc đề ra các dự án giáo dục cũng lệ thuộc vào đó. Đức Thánh Cha cũng nhân danh toàn thể giáo hội xin lỗi vì những vụ vi phạm các quyền của trẻ em do một số linh mục gây ra, những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Giáo hội ý thức về những thiệt hại này, đó là một lỗi bản thân và luân lý, nhưng họ là những người của giáo hội, và chúng tôi không muốn thối lui trong những biện pháp xử lý vấn đề này, và hình phạt phải được đề ra. Trái lại, tôi tin rằng chúng ta phải rất mạnh mẽ, vì đối với các trẻ em không được đùa giỡn. Tin Myanmar. Dự luật mới về tôn giáo được đề nghị. Tổng thống Myanmar Thanh Sen đã yêu cầu quốc hội nước này xem xét một dự luật mới về tự do tôn giáo. Đó là biện pháp nhằm bảo vệ người Hồi giáo thiểu số, nạn nhân của bạo lực, sẽ hạn chế các cuộc hôn nhân khác đạo và các cuộc cải đạo, nghiêm cấm chế độ đa thê và khuyến khích kiểm soát sinh sản. Quốc hội và các bộ trưởng sẽ đánh giá và thảo luận về dự luật này vào tháng 5 tới. Được biết đề nghị của ông Thensen xuất phát từ thư thỉnh nguyện của một phong trào gồm các nhà sư Phật giáo. Thỉnh nguyện này đã thu thập được hơn 1,3 triệu chữ ký với mục đích bảo vệ chủng tộc và tôn giáo của quốc gia có đa số người Phật giáo. Nhóm vận động được biết với tên gọi Phong trào 969, chủ trương bạo lực và bất khoan dung. Phong trào này đã tổ chức các cuộc biểu tình đầy hận thù và bạo lực chống lại người Hồi giáo Miến Điện trong nhiều tháng, và đã bị cáo buộc là một mối đe dọa cho đất nước. Dự luật sắp được đưa ra thảo luận đã gặp phải những bất đồng quan điểm về chính trị và tôn giáo. Bà Aung San Suu Kyi, thủ lãnh của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã chỉ trích dự luật này. Bà nói rằng nó phân biệt đối xử đối với phụ nữ, cũng như vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cá nhân. Trao đổi với Fidesz, Đức cha Charles Moumbo, tổng giám mục Yangon, cho biết ngài phản đối dự luật này và yêu cầu nhà nước không can thiệp vào quyền của cá nhân được lựa chọn tôn giáo của mình. Ngài nói, pháp luật hạn chế tự do tôn giáo tại Myanmar vào thời điểm mà người dân trong các khu vực khác được hưởng tự do. Cái đạo là một vấn đề lương tâm, không ai có thể ép buộc. Luật hạn chế hôn nhân khác đạo sẽ khiến cho người phụ nữ không còn đủ mạnh mẽ trong quyết định tự do xây dựng gia đình. Nhắc lại những thành kiến và chiến dịch hận thù chống lại người Hồi giáo Miến Điện, Đức Tổng giám mục Moumbo hô hào cần phải có hòa hợp tôn giáo. Hiến pháp Myanmar công nhận Phật giáo có một vị trí đặc biệt là niềm tin của đa số người dân, nhưng cũng công nhận các tôn giáo khác như Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Vật Hồn giáo. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư của Đức Tân Giám mục Phụ tá Du Xe Trần Văn Toản gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em trong gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em trong gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên thân quý, con mới được tòa thánh bổ nhiệm là giám mục phụ tá của Đức cha Giuse để phục vụ giáo phận Long Xuyên. Vì sự vâng phục, vì yêu giáo phận và vì phục vụ con người, con đã chấp nhận sự bổ nhiệm này như thánh ý Thiên Chúa dành cho con. Sự bổ nhiệm này mới được Đài Phát thanh Vatican công bố vào lúc 5 giờ chiều hôm nay. Qua lá thư này, con xin được trình diện quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em trong gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên, trong nước cũng như ngoài nước. Con xin gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con và nâng đỡ con trong đời sống và tác vụ giám mục. Con ý thức mình là một người con của giáo phận, được hưởng nhiều ân huệ của Chúa qua giáo phận, nay được trao cho cơ hội tiếp tục phục vụ giáo phận như gia sản của các bậc tiền bối để lại. Đồng thời, con cũng ý thức về sự hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa của giáo phận, trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên, để cùng nhau tiếp tục bảo vệ và phát huy truyền thống của giáo phận trong suốt chặng đường lịch sử, từ khi thành lập năm 1960. Vì thế, con muốn liên kết với quý đức cha tiền nhiệm qua khẩu hiệu giám mục của con. Vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Qua chức vụ giám mục như vinh dự từ cây thập giá, con ước mong sống theo lý tưởng của đức cha tiên khởi Mikae, giám mục là người đón nhận thập giá để phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em. Của Đức Cha Cố Gioan Bautista, giám mục là người thực hiện giới luật yêu thương đến hiến mạng sống mình trên thập giá. Và của Đức Cha đương nhiệm Giuse, giám mục là người xây dựng sự hiệp nhất nên một nhờ sống hiệp thông với Chúa Kitô trên thập giá. Hiệp thông với giáo phận, con xin gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con và nâng đỡ con trong chức vụ giám mục. Con rất mong có sự hiện diện của gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên trong ngày phong chức giám mục của con, để cầu nguyện cho con và cho giáo phận. Trong Chúa Kitô, Giuse Trần Văn Toản. Tin Palestine. Người Kitô hữu Palestine bị lấy mất quyền mừng lễ phục sinh ở Jerusalem. Đã gần đến lễ phục sinh, các giáo xứ đều chuẩn bị mừng lễ. Ở vùng cận đông cũng thế. Nhưng các Kitô hữu Palestine có thể đến được Jerusalem không? Họ đang kêu gọi nới lỏng an ninh trong dịp lễ phục sinh. Họ đã gửi kiến nghị lên tòa án tối cao của Israel để đòi chính phủ và cảnh sát Israel bãi bỏ các hạn chế đi lại. Những hạn chế này đã ngăn chặn không cho các tín hữu đến nhà thờ mộ Thánh Chúa và các địa điểm khác vào ngày thứ bảy tuần thánh. Trong ngày này, cảnh sát luôn dự định thiết lập các rào chắn và tòa án vẫn không có ý kiến. Vì vậy, để có cơ hội đến được những nơi thánh, các Kitô hữu Palestine phải xin giấy phép đi lại của chính quyền Israel. Cha Somali, chính xứ giáo xứ Bethshala gần Bethlehem, vẫn đang chờ được cấp giấy phép. Cha đã dự định cùng đi với giáo dân của mình đến Jerusalem vào Chủ nhật lễ lá. Năm nào cũng phải chờ như thế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ và các thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục những tổng hợp của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam. Bài thời sự hôm nay nói về lòng sùng kính Mẹ Maria và các thánh của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tháng Mân Côi năm Đại Toàn Xá 2000, tượng Đức Mẹ Fatima được rước từ Bồ Đào Nha về Roma. Và Chúa Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2000. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị long trọng tận hiến toàn giáo hội và thế giới cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Ngài đã đi hành hương hầu hết những nơi Đức Mẹ đã hiện ra, như Ý, Lộ Đức, Fatima. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất trung thành với chuỗi mân côi, Ngài lần hạt từng ngày. Vào mỗi thứ bảy đầu tháng, Ngài lần hạt chung với các giáo dân tại hội trường Phaolô Đệ Lục. Dịp các đức giám mục hành hương năm 2000, Ngài mời chị Lucia đến đọc kinh mân côi. Chị đọc một bè bằng tiếng Bồ Đào Nha, Ngài và các giám mục đọc một bè bằng tiếng Latin. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết hai văn kiện lớn về Đức Mẹ. Một, thông điệp Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Độ, công bố ngày 25 tháng 3 năm 1987 để chuẩn bị năm Thánh Mẫu, bắt đầu từ lễ hiện xuống năm 1997 và bế mạc ngày lễ Mông Triệu năm 1988. 2. Tông thư Rosarium Vigilis Mariae, Kinh Đất Thánh Mân Côi, công bố ngày 16 tháng 3 năm 2002. Chính Ngài đã thêm vào năm mầu nhiệm sự sáng và công bố năm Mân Côi từ tháng 10 năm 2002. Đến tháng 10 năm 2003. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có lòng tôn kính các thánh, nhất là các thánh tử đạo. Ngài là người đạt kỷ lục trong việc tôn phong các thánh và chân phước. Ngài tôn phong 1.322 chân phước và 457 vị hiển thánh, trong đó có 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Con số vị thánh và chân phước được Ngài tôn phong hơn tổng số các vị mà các giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó. Ngài đặc biệt kính mến thánh Stanislaw, giám mục tử đạo Ba Lan. Chính cuộc đời của vị thánh tử đạo này đã soi sáng cho Ngài về ý nghĩa của đau khổ và tử đạo. Thánh nhân sinh năm 1030 tại mặt Bắc Ba Lan, được bổ nhiệm làm giám mục Cracovia ngày 8 tháng 5 năm 1072. Năm 1972, nhân dịp kỷ niệm 900 năm thánh nhân được bổ nhiệm làm giám mục Cracovia, Hồng y Wojtyla đã phát biểu rằng thánh Stanislaw đã để lại một dấu ấn không thể xóa mờ trên định mệnh của giáo hội cũng như trên định mệnh chính quê hương. Tôn kính đặc biệt thánh Stanislaw, vị giám mục đã dùng chính mạng sống mình để lên án tố cáo những hành động gian ác và cuộc sống vô luân của nhà vua. Đức Gioan Phaolô đệ nhị luôn ý thức cách đặc biệt rằng Ngài cũng chịu đau khổ ngay cả tử đạo vì lòng ái quốc, vì tôn giáo, vì tự do con người. Đối với Ngài, người đã và đang kinh qua đau khổ vì giáo hội, vì những quyền cơ bản của con người, thì không có cái chết nào cao cả hơn cái chết cho công lý và tự do cũng như cho tôn giáo. Chính vì thế, trong tông thư đề ra đường hướng chuẩn bị năm thánh 2000, Ngài đã kêu gọi mọi giáo hội địa phương viết lại chứng từ của các vị tử đạo trong những thập niên gần đây. Cách đây 3 năm, ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhân sự kiện Đức Gioan Phaolô đệ nhị được tuyên phong chân phước, linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư giáo sử Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã dày công nghiên cứu và viết cuốn sách Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị với những tư liệu chính xác và quý giá về đời sống và sứ vụ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thiên Chúa đã chọn Đức Carol Wojtyla như khí cụ đặc biệt để thể hiện mầu nhiệm về sự khôn ngoan, thánh thiện, quyền năng quan phòng và tình thương vô biên của Ngài trên giáo hội cũng như trên toàn thể nhân loại qua cuộc đời và sự nghiệp của Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị. Như lời Đức Hồng y Stanislaw khi trả lời phỏng vấn nhật báo Avvenire ngày 15 tháng Giêng năm 2011 rằng: "Tôi đã được may mắn sống bên cạnh Đức Gioan Phaolô đệ nhị hơn 40 năm, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi chưa biết tất cả sự phong phú nội tâm của Ngài. Chúng ta chỉ nghĩ tới các cử chỉ là giáo hoàng của Ngài mà thôi. Sau bao nhiêu năm chúng ta tái khám phá ra các giá trị của chúng, không phải chỉ đối với các tín hữu mà đối với toàn thể nhân loại. Thật vậy, với một vĩ nhân của thời đại như Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, những công trình nghiên cứu về Ngài sẽ còn phải được tiếp tục ở nhiều phương diện khác nhau như lịch sử, linh đạo sống, tư tưởng triết học, thần học, hoạt động mục vụ, vân vân và nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội mà Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã sống, đã thể hiện trong suốt gần 85 năm cuộc đời của Ngài. Được các sử gia mệnh danh là vị tông đồ hoạt động không mệt mỏi và các phương tiện truyền thông tặng cho Ngài tước hiệu lực sĩ của Chúa, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thể hiện là vị giáo hoàng với hoạt động mục vụ không ngơi nghỉ. Tất cả là nhờ Ngài kín múc nguồn sức mạnh nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, từ Đức Trinh Nữ Maria và từ các thánh. Chính thánh nhân đã bộc bạch tâm tình như sau: "Tôi vẫn luôn xác tín rằng nếu tôi muốn thỏa mãn cơn đói nội tâm của người khác, theo gương Đức Maria, trước tiên chính tôi phải lắng nghe lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đồng thời, càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn, người giám mục cũng phải biết lắng nghe những người mà mình loan báo tin mừng." Khi phong thánh cho Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, giáo hội muốn khẳng định rằng đời sống và tất cả công trình của Ngài chính là công trình của tình yêu, của lòng thương xót Chúa dành ban cho nhân loại. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được giáo hội tôn phong như một mẫu gương thánh thiện cho toàn giáo hội. Sự tôn phong này như tiếng vang vọng lời của là đấng thánh. quý vị và các bạn thân mến. Trong những ngày vừa qua, quý vị và các bạn đã theo dõi ba bài thời sự của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam trình bày tổng hợp về Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng của Chúa Giêsu Thánh Thể, vị giáo hoàng có lòng sùng mộ đối với mẹ Maria và là vị giáo hoàng tôn kính các thánh tử đạo. Mục thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc truyền giáo cho anh em sắc tộc tại cao nguyên rất cam go và cực nhọc, đòi hỏi lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em và một lòng kiên nhẫn rất lớn. Được sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào ngày 21 tháng 2 năm 2009, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã trở thành vị giám mục cai quản giáo phận Ban Mê Thuột. Trong một cuộc phỏng vấn do Việt Catholic thực hiện, Ngài đã cho biết vài nét về công việc truyền giáo tại giáo phận Ban Mê Thuột như sau. Khi vùng đất này vẫn còn là một nơi hoang sơ, rừng thiên nước độc, cư dân chỉ là những sắc tộc bản địa, chưa có những đơn vị hành chánh tối thiểu được thiết lập, thì đã có những bước chân âm thầm của các nhà truyền giáo bắt đầu tập ăn chung, ngủ chung với người sắc tộc bản địa. Trải qua những hy sinh bền bỉ của các nhà truyền giáo, năm 1967, Tòa Thánh đã tách Đắk Lắk ra khỏi Kon Tum, Quảng Đức và Phước Long ra khỏi Đà Lạt và thành lập giáo phận Ban Mê Thuột mới vào ngày 22 tháng 6 năm 1967. Giáo phận Ban Mê Thuột có số giáo dân là 54.500 người với 51 linh mục. Hơn 98% người Công giáo là người Việt Nam ở trên một lãnh thổ mang tên thượng Ban Mê Thuột, tức là Buôn An Ma Thuột, nghĩa là làng của cha cầu thuộc. Có thể nói, sự hình thành giáo phận Ban Mê Thuột là điểm son trong công cuộc truyền giáo tại quê hương của chúng ta. Đức Cha Vinh Sơn đã giới thiệu khái quát vài nét về vị trí địa lý, hành chính và cấu trúc hiện nay của giáo phận Ban Mê Thuột như sau. Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay vẫn giữ nguyên phần đất của ngày mới được thành lập vào năm 1967, bao gồm hai tỉnh rưỡi là Đắk Lắk, Đắk Nông và một nửa tỉnh Bình Phước. Nếu tính dọc theo quốc lộ 14, theo chiều Nam Bắc, Ban Mê Thuột nằm giữa giáo phận Phú Cường và Kon Tum. Nếu tính theo chiều Đông Tây, Ban Mê Thuột nằm giữa giáo phận Quy Nhơn, Nha Trang và biên giới Campuchia. Với số giáo dân hiện nay là 405.000 người, bao gồm 86 người dân tộc chiếm khoảng 22% và khoảng 320.000 người Kinh đến từ mọi miền đất nước. Đa số anh chị em dân tộc thuộc về ba nhóm chính là Ed ở Đắk Lắk, Mờ Nông ở Đắk Nông và Sì Tiên ở Bình Phước. Hiện nay, giáo phận Ban Mê Thuột chia làm 8 giáo hạt là Buôn Hồ, Chánh Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn, Đắc Minh, Gia Nghĩa, Phước Long và Đồng Xoài. Người Công giáo chiếm tỷ lệ 14,7% dân số. Nói về những khó khăn và thuận lợi cũng như những ưu tiên hiện nay của giáo phận trong việc truyền giáo cho anh em sắc tộc tại cao nguyên, Đức Cha Vinh Sơn cho biết: công việc truyền giáo tại giáo phận Ban Mê Thuột rất thuận lợi, vì đa số những buôn làng Công giáo đã có đời sống rất tốt nên có ảnh hưởng khá lớn đến những buôn làng lân cận. Hơn nữa, các linh mục quản xứ và các ban hành giáo đã rất quan tâm nâng đỡ các anh chị em dân tộc trong giáo xứ. Điều khó khăn của chúng tôi hiện nay là thiếu nhân sự. Chúng tôi đang cần thêm nhiều linh mục để có thể chăm sóc về đời sống đức tin cho anh chị em tốt hơn. Đức cha cho biết, ưu tiên hiện nay của chúng tôi là kết hợp việc dưỡng giáo và truyền giáo. Như anh chị em đã biết, vì thiếu nhân sự nên việc chăm sóc đức tin cho anh chị em sau khi rửa tội chưa được đầy đủ. Còn có nhiều người đồng hành để anh chị em có thể thanh luyện một số phong tục, tập quán theo tinh thần của tin mừng và thích hợp với giáo huấn của giáo hội. Trong mỗi giáo xứ đều có ban loan báo tin mừng. Chúng tôi đang cố gắng giúp anh chị em có khả năng tinh thần sống lời Chúa và làm chứng giữa anh chị em dân tộc. Được biết, Đức cha Vinh Sơn đã từng được bổ nhiệm làm chuyên viên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 12 về lời Chúa tại Roma từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008. Qua gần một tháng làm việc tại thủ đô của giáo hội, Đức cha cũng đã chia sẻ một vài cảm nghiệm của mình như sau. Một trong những điều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi trong dịp tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 là cách làm việc khoa học của tập thể và sự tôn trọng ý kiến của tập thể đối với từng giáo hội địa phương. Như anh chị em đã biết, trước cuộc họp Thượng Hội đồng, ban tổ chức đã lấy ý kiến đóng góp của các giáo hội địa phương, và mỗi giám mục tham dự viên đều đến Thượng Hội đồng với mong muốn đóng góp những suy tư cũng như những kinh nghiệm mà giáo hội mình đã sống, để giúp cho các nghị phụ có được cái nhìn đầy đủ hơn về vấn đề cần tìm hiểu. Trong thời gian họp, những ý kiến của các nghị phụ được lắng nghe, tranh luận trong các cuộc họp tập thể hay trong từng nhóm ngôn ngữ khác nhau. Từ những ý kiến đa dạng này, nhóm chuyên viên sẽ tổng hợp lại rồi trình cho các nghị phụ tiếp tục bàn thảo. Những đề nghị cụ thể sẽ được các nghị phụ bỏ phiếu chấp nhận và chuyển cho Đức Thánh Cha. Ngài sẽ dùng bản đề nghị này làm tài liệu soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tôi hiểu được tính phổ quát của giáo hội qua sự cộng tác chặt chẽ giữa Đức Thánh Cha và các giám mục đại diện cho các cộng đoàn dân Chúa trên toàn thế giới. Và tuy nhỏ bé, giáo hội Việt Nam vẫn có tiếng nói trong lòng giáo hội Hoàng Vũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về công cuộc truyền giáo tại giáo phận Ban Mê Thuột. Cuộc phỏng vấn do Việt Catholic thực hiện. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong nhà đạo, có hai danh từ chuyên môn thường được dùng để nói đến sự tu luyện của các tu sĩ, đó là khổ chế và thần bí. Khổ chế là những cố gắng tu luyện để thoát khỏi sự dữ. Trong các ngôn ngữ Tây Phương, khổ chế có nghĩa là đi lên. Đông cũng như Tây, những người xuất gia đi tu thường ví cuộc sống con người với cuộc leo núi. Và đó cũng là lý do tại sao những kẻ xuất gia thường tìm đến những nơi cô tịch, những ngọn núi cao để tu tĩnh. Leo lên đỉnh cao, đó là hình ảnh của những hy sinh từ bỏ, nhưng đồng thời cũng là niềm vui trong sự thoát tục. Thần bí là kinh nghiệm của những tâm hồn đã khám phá ra Thiên Chúa trong mình và tiến tới với niềm tin tưởng, cậy trông và yêu mến. Cho tới nay, hai danh từ chuyên môn này, tức con đường khổ chế và thần bí, chỉ được dành riêng cho các tu sĩ và những người sống độc thân vì nước trời. Phải chăng chúng ta không thể áp dụng hai kiểu nói ấy cho bậc hôn nhân? Phải chăng những người sống bậc vợ chồng không thể đi trên con đường khổ chế và có được kinh nghiệm thần bí? Tiếp tục bàn về con đường tu đức dành riêng cho các đôi vợ chồng, hôm nay chúng tôi xin được đóng góp một vài suy tư về con đường khổ chế và thần bí trong bậc hôn nhân. Ngày thành hôn trước mặt giáo hội, hai người nam nữ nên vợ chồng. Bí tích hôn phối đưa hai người lên đường, hé mở cho họ thấy sự thánh thiện mà tay trong tay họ cùng giúp nhau đạt đến. Cuộc cử hành long trọng trong nhà thờ mới chỉ là một khởi hành. Đức tin không là một cây đũa thần để họ làm phép lạ. Họ chỉ biết rằng con đường trên đó họ cùng nắm tay tiến bước với Đức Kitô là một con đường đẹp, nhưng con đường ấy cũng được trải đầy những thập giá mà họ phải vác từng ngày. Công đồng Vatican II trong số 49 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã không ngần ngại khẳng định rằng, để có thể sống trọn ơn gọi hôn nhân, cần phải có những nhân đức phi thường. Thật ra, không có cuộc sống nào là một cuộc sống dễ dãi. Không có con đường nào mà không có chông gai. Con đường mà hai vợ chồng dấn bước vào, quả thực là một con đường hẹp, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Cần phải có nhiều nhân đức anh hùng để có thể đi trên con đường ấy. Có bốn nhân đức cột trụ cần thiết cho đời sống vợ chồng là khôn ngoan, công chính, can đảm và tiết độ. Khôn ngoan để hiểu biết, chọn lựa và áp dụng những phương thế thích hợp để đạt được mục đích. Thiếu khôn ngoan, người ta sẽ có những hành động và cách cư xử thiếu trách nhiệm đối với chính mình cũng như người khác. Công chính, để luôn tuân giữ luật Chúa với tất cả thành tâm và yêu mến. Can đảm, để đối đầu với những nghịch cảnh và khổ đau trong cuộc sống. Và tiết độ, để tự chế và dùng năng lực vào những bổn phận hàng ngày. Một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp không bao giờ là kết quả của ngẫu nhiên, mà là thành phần của những phấn đấu, hy sinh từng ngày. Sự nên một trong thể xác và tâm hồn không là một dữ kiện có sẵn, mà là điểm đến của con đường phấn đấu, hy sinh, hay nói đúng hơn, của một cuộc khổ chế từng ngày. Khi hai người đạt được sự nên một ấy, họ cũng hưởng nếm được chính tình yêu của Thiên Chúa. Sự kết hợp thần bí giữa tâm hồn con người và Thiên Chúa không chỉ là phần thưởng dành riêng cho những người sống đời tận hiến, mà là đòi hỏi đối với mọi tín hữu, kể cả những người sống bậc vợ chồng. Ở đâu có hai hoặc hoặc ba người hợp lại vì danh ta, thì có ta ở giữa họ. Lời này của Chúa Giêsu có lẽ phải được áp dụng trước tiên cho cộng đồng gia đình. Chính khi hai vợ chồng nên một với nhau, họ sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa Giêsu trong họ. Sự nên một ở đây không chỉ dừng lại ở sự kết hợp trong thể xác và tâm linh. Sự nên một ở đây cũng không chỉ là sự thủy chung một vợ một chồng. Nên một với nhau giữa hai vợ chồng là một cố gắng hòa hợp với nhau từ những dị biệt. Điều đó đòi hỏi hai người phải không ngừng ra khỏi chính mình và đón nhận những khác biệt của người phối ngẫu. Con đường nên một, do đó cũng là con đường của hy sinh và từ bỏ. Và chỉ có sự hy sinh và từ bỏ ấy mới làm cho hai người phối ngẫu nên một với nhau thực sự. Bởi vì đó cũng chính là con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua. Nên một với nhau giữa hai người phối ngẫu cũng chính là nên giống Chúa Giêsu. Do đó, con đường hy sinh và từ bỏ ấy sẽ làm cho họ được nên một với chính Chúa Giêsu. Ngài ở giữa họ, Ngài làm cho họ được nên một, và như vậy họ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nên một với nhau giữa hai vợ chồng là một chuẩn bị hành lý đi làm một cuộc đi xa. Mỗi người đều có chiếc vali riêng của mình, nhưng trong cuộc đi xa, cần phải thu xếp như thế nào để chỉ còn một chiếc vali? Hai người phải bàn bạc để quyết định mang theo những gì cần thiết mà thôi. Những gì thừa thải vô ích, họ phải để lại nhà. Chính những cái thừa thải và vô ích ấy, nếu mang theo, sẽ làm cho hành lý thêm cồng kềnh và gây ra bất tiện cho cả hai người. Nên một với nhau, chính là biết cắt bỏ những cái riêng tư cồng kềnh để luôn luôn quyết định chung với nhau trong mọi sự. Chỉ khi nào hai người biết gạt bỏ ý muốn riêng tư của mình để có cùng một ý muốn chung, họ mới thực sự nên một. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi sự đối thoại, và nhất là sự từ bỏ không ngừng. Chúa Giêsu đã nên một với Chúa Cha, bởi vì Ngài luôn từ bỏ ý muốn riêng của mình để thực thi ý muốn của Chúa Cha. Sự nên một đích thực trong đời sống vợ chồng Kitô hữu, thiết yếu phải là nên một trong việc thực thi ý muốn của Chúa. Khi những khác biệt không còn là ngăn trở cho sự nên một, khi tình yêu vợ chồng được thanh luyện nhờ những đau khổ trong cuộc sống và trở nên phong phú nhờ việc luyện tập các nhân đức và đeo đuổi những giá trị vĩnh cửu, khi mỗi người nhìn vào người phối ngẫu của mình không phải chỉ như người đẹp lòng mình, mà chính Chúa Giêsu đang hiện diện trong người đó. Khi trái tim của hai người tràn ngập niềm tín thác nơi Thiên Chúa, thì lúc đó ngôi nhà của họ sẽ trở thành cung thánh của tình yêu Thiên Chúa. Cuộc sống lứa đôi của họ sẽ trở thành bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ cư ngụ trong tâm hồn họ. Và như một quyển sách ngụy thư ghi lại, khi có người hỏi Chúa Giêsu, khi nào nước Chúa đến? Ngài đáp, khi nào hai người nên một. Thực thế, sự hiệp nhất của hai vợ chồng là mẫu mực và là điều kiện của tất cả mọi thứ hiệp nhất khác mà nhân loại hằng khao khát. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta làm sống lại đức tin qua phụng vụ nhắc nhở lại sự khổ nạn cứu độ chúng ta. Đặc biệt hôm nay là một ngày với đầy những biểu trưng và những điệu bộ nói lên một cách hùng hồn về lòng thương xót và tình yêu được nở rộ vào cuộc đời chúng ta. Kể lại hành động Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy hình ảnh toàn bộ sứ điệp tin mừng. Con Thiên Chúa, hoàn hảo, trong sạch và thánh thiện, không chỉ nhập thể làm người, nhưng còn đóng vai trò một người tôi tớ để tẩy sạch và đổi mới chúng ta. Ngài tự khiêm hạ để chúng ta được nâng lên. Ngài nhận chức vụ thấp hèn nhất, là cái chết như một tội phạm để chúng ta được thừa hưởng thiên quốc. Còn bài ca ngợi nào có thể nói lên tình yêu như thế? Liệu chúng ta phải đền bù lại món nợ ấy như thế nào? Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giêsu vẫn chưa coi là đủ. Ngài đã tiến thêm một bước nữa bằng cách hiến chính thân mình và máu của Ngài cho chúng ta. Nếu như cử chỉ thứ nhất loan báo trước về sự hy sinh tình yêu mà Ngài sẽ dành cho chúng ta, thì cử chỉ thứ hai này thật sự mời gọi chúng ta đồng tham dự vào sự cứu chuộc. Khi nói, hãy nhận lấy mà ăn. Hãy nhận lấy mà uống. Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta đồng hành với sự chết và sự phục sinh của Người. Ngài đang mời gọi chúng ta hãy từ bỏ tội lỗi để đời sống của Ngài trở thành đời sống trong chúng ta. Ngài để chúng ta tự do chọn lựa. Liệu chúng ta sẽ hưởng lấy sự tốt lành của Người, hay là chúng ta vẫn tự mãn và sống cô lập khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong những ngày đời của chúng ta? Đây là ngày nhắc lại sứ điệp căn bản của tin mừng. Đức Giêsu biết rằng, Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu hiến đời Ngài trên thánh giá để nên lễ hy sinh hòa giải vì chúng ta. Ngài đã chết cho cái chết mà lẽ ra chúng ta phải chết. Cái chết của Ngài đã tiêu diệt bản tính sa ngã của chúng ta và để chúng ta có thể sống lại với Người trong cuộc sống mới. Các bạn có nhận ra Ngài đã hiến dâng cuộc đời của Ngài cho các bạn không? Bạn có thể để cho Ngài rửa chân bạn, giải thoát bạn khỏi tội và biến đổi tâm hồn của bạn không? Lạy Chúa Giêsu, thật bàng hoàng để Chúa tự hạ rửa chân cho con và hiến mình Ngài vì tội con. Xin rửa tâm hồn con khỏi mọi cản trở để tình yêu Chúa ngự trong lòng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết cha
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cấm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ hy sinh. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.